Phần thứ hai: văn hóa truyền thống các dân tộc ở Tây Nguyên. 1. Đặc điểm cơ bản của các dân tộc Tây Nguyên. Mặc dù phải trải qua bao thăng trầm và biến cố của lịch sử, song quan hệ xã hội cơ bản của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn còn mang đậm tính huyết thống và tính cộng đồng bền chặt, cùng những mối quan hệ xã hội cổ truyền tốt đẹp được hình thành qua các thời kỳ lịch sử lâu dài. Tinh thần cộng đồng, dân chủ, bình đẳng, tương thân tương ái luôn được đề cao. Qua cách thức sản xuất, nhà cửa, trang phục, đồ ăn, thức uống, phương thức vận chuyển và đi lại, cho đến tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, biểu hiện một bản sắc, một phong cách Tây Nguyên. Phong cách đó khác hẳn với các vùng khác trên đất nước ta hiện nay, nhưng nó lại vang vọng trong những sinh hoạt văn hóa của người Việt cổ. Đặc điểm đó vẫn lưu lại dưới nhiều hình thức, hoặc đôi khi còn hiện hữu nguyên vẹn trong đời sống hôm nay. Cũng như các vùng đất khác, ở Tây Nguyên, mỗi dân tộc đều mang những dấu ấn, sắc thái văn hóa và đặc trưng riêng biệt, phản ánh đời sống sinh hoạt vật chất, tinh thần của mỗi dân tộc. Tìm hiểu đặc điểm các dân tộc Tây Nguyên là cả một việc làm công phu, phức tạp, với sự đòi hỏi nhiều về thời gian, trí tuệ. Ở đây, chỉ xin nêu đặc điểm của một số dân tộc ở Tây Nguyên được tổng hợp dựa trên nguồn tư liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những công trình khoa học, nghiên cứu về văn hóa các dân tộc Tây Nguyên đã được công bố. 1. Đặc điểm các dân tộc bản địa và những dân tộc phía Nam di cư đến cư trú ở Tây Nguyên. Dân tộc Ê Đê, tên gọi khác Ra Đê, Đê, Kpa, Adam, Krung, Ktun, Dli Rue, Blo, Epan, Mahut, Bích. Nhóm ngôn ngữ Malayo, Polisenia. Dân số khoảng 195.000 người, cư trú tập trung ở tỉnh Đắk Lắk, Nam tỉnh Gia Lai và miền Tây hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Đặc điểm kinh tế: người Ê Đê làm rẫy là chính, riêng nhóm Bích làm ruộng nước theo lối cổ sơ, dùng trâu dẫm đất thay việc cày cuốc đất. Ngoài trồng trọt, đồng bào còn chăn nuôi, săn bắn, hái lượm, đánh cá, đan lát, dệt. Hôn nhân gia đình: trong gia đình người Ê Đê, chủ nhà là phụ nữ theo chế độ mẫu hệ, con cái mang họ mẹ, con trai không được hưởng thừa kế. Đàn ông cư trú trong nhà vợ. Nếu vợ chết và bên nhà vợ không còn ai thay thế, thì người chồng phải về với chị em gái mình. Nếu chết, được đưa về chôn cất bên người thân của gia đình mẹ đẻ. Văn hóa: người Ê Đê có kho tàng văn học truyền miệng phong phú, thần thoại, cổ tích, ca dao, tục ngữ, đặc biệt là các khang, trường ca, sử thi, nổi tiếng với khang Đam Sang, khang Đam Tê Mlan. Đồng bào yêu ca hát và thích tấu nhạc. Nhạc cụ có chiêng, còng, trống, sáo, khèn, đàn. Đinh năm là loại nhạc cụ phổ biến của người Ê Đê và được nhiều người yêu thích. Nhà cửa: nhà người Ê Đê thuộc loại hình nhà sàn dài. Nhà Ê Đê có những đặc trưng riêng không giống nhà người Chăm và các cư dân khác ở Tây Nguyên. Nhà dài của gia đình lớn mẫu hệ, bộ khung kết cấu đơn giản. Cái được coi là đặc trưng của nhà Ê Đê là hình thức của thang, cột sàn và cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt, đặc biệt là ở hai phần. Nửa đằng cửa chính gọi là gáp, là nơi tiếp khách, sinh hoạt chung của cả nhà dài, bếp chủ, ghế khách, ghế chủ, chiên ché, vân vân. Nửa còn lại gọi là ốt, là bếp, đặt chỗ nấu ăn chung và là chỗ ở của các đôi vợ chồng, chia đôi theo chiều dọc. Phần về bên trái được gọi là trên, chia thành nhiều gian nhỏ. Phần về bên phải là hành lang để đi lại. Về phía cuối là nơi đặt bếp. Mỗi đầu nhà có một sân sàn. Sân sàn ở phía cửa chính được gọi là sân khách. Muốn vào nhà, phải qua sân sàn. Nhà càng khá giả, thì sân khách càng rộng, khang trang. Trang phục: có đầy đủ các thành phần, chủng loại trang phục và phong cách thẩm mỹ khá tiêu biểu cho các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Y phục cổ truyền của người Ê Đê là màu chàm, có điểm những hoa văn sặc sỡ. đàn bà mặc áo, quấn váy, đàn ông đóng khố, mặc áo. Đồng bào ưa dùng các đồ trang sức bằng bạc, đồng, hạt cườm. Trước kia, tục cà răng quy định mọi người đều cắt cục 6 chiếc răng cửa hàm trên, nhưng lớp trẻ ngày nay không cà răng nữa. Trang phục nam. Nam để tóc ngắn, quấn khăn màu chàm nhiều vòng trên đầu. Y phục gồm áo và khố. Áo có hai loại cơ bản. Loại áo dài tay, khoét cổ chui đầu, thân dài trùm mông, xẻ tà. Đây là loại áo khá tiêu biểu cho người ED qua trang phục nam. Trên nền chàm của thân và ống tay áo ở ngực, hai bên bả vai, cửa tay, các đường viền cổ, nơi xẻ tà, gấu áo được trang trí và viền vải đỏ, trắng. Đặc biệt là khu giữa ngực áo có mảng sọc ngang trong bố cục hình chữ nhật tạo vẻ đẹp, khỏe. Loại thứ hai, loại áo dài, quá gối, khoét cổ, ống tay bình thường, không trang trí như loại áo ngắn trên. Khố có nhiều loại và được phân biệt ở sự ngắn dài, có trang trí hoa văn như thế nào. Đẹp nhất là các loại kete, dry, dress, beard. Còn các loại bông và bắt là loại khố thường. Áo thường ngày ít có hoa văn. Bên cạnh các loại áo trên còn có loại áo cọc tay đến khuỷu hoặc không tay. Áo có giá trị nhất là loại áo kete của người quyền quý, có dải hoa văn đại bàng giang cánh ở dọc hai bên nắp. Gấu áo phía sau lưng có đính hạt cườm. Nam giới cũng mang hoa tai và vòng cổ. Trang phục nữ. Phụ nữ ED để tóc dài buộc ra sau gáy. Họ mang áo váy trong trang phục thường nhật. Áo phụ nữ là loại áo ngắn, dài tay, khoét cổ, loại cổ thấp hình thuyền, mặc kiểu chui đầu. Thân áo dài đến mông, khi mặc cho ra ngoài váy. Trên nền áo màu chàm có các bộ phận được trang trí là cổ áo lan sang hai bên bả vai xuống giữa cánh tay, cửa tay áo, gấu áo. Đó là các đường viền kết hợp với các dải hoa văn nhỏ bằng sợi màu đỏ, trắng, vàng. Trang phục áo nữ ED khác da rai về phong cách trang trí là không có đường ở giữa thân áo. Cùng với áo là chiếc váy mở, tấm vải rộng làm váy, quấn quanh thân. Cũng trên nền chàm váy được gia công trang trí các sọc nằm ngang ở mép trên, mép dưới và giữa thân bằng chỉ các màu tương tự như áo. Đồ trang trí tập trung hơn ở mép trên và dưới thân váy. Có thể đây cũng là phong cách hơi khác da rai. Váy có nhiều loại phân biệt ở các dải hoa văn gia công nhiều hay ít. Váy loại tốt là mien dress, rồi đến mien dry, mien beard. Loại bình thường mặc đi làm rẫy là bông. Hiện nay nữ thanh niên thường mặc váy kín. Dress là tên gọi mảng hoa văn chính ở gấu áo. Ngoài ra, phụ nữ còn có áo lót cọc tay, áo yếm. Xưa họ để tóc theo kiểu búi tó và đội nón vuông bay. Họ mang đồ trang sức bằng bạc hoặc đồng. Vòng tay thường đeo thành bộ kép, nghe tiếng va chạm của chúng, họ có thể nhận ra người quen, thân. Dân tộc Gia Rai. Tên gọi khác: Dơ Rai, Chơ Rai, Tơ Buăng, Hơ Bâu, Hơ Rung, Cho. Nhóm ngôn ngữ: Malayo, Polynesia. Dân số có khoảng 240.000 người. Cư trú tập trung ở tỉnh Gia Lai, một bộ phận ở tỉnh Kon Tum và phía bắc tỉnh Đắk Lắk. Đặc điểm kinh tế: người Gia Rai sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt nương rẫy. Lúa tẻ là cây lương thực chính. Công cụ canh tác của người Gia Rai giản đơn, chủ yếu là con dao chặt cây, tát rừng, cái cuốc xới đất và cây gậy chọc lỗ khi tra hạt giống. Chăn nuôi trâu, bò, lợn, chó, gà phát triển. Xưa kia, người Gia Rai có đàn ngựa khá đông. Người Gia Rai còn nuôi cả voi. Đàn ông thạo đan lát các loại gùi, giỏ. Đàn bà giỏi dệt, khố váy, mền đắp, vải may áo cho gia đình. Săn bắn, hái lượm, đánh cá là những hoạt động kinh tế phụ có ý nghĩa đáng kể đối với đời sống của họ xưa và nay. Tổ chức cộng đồng. Người Gia Rai sống thành từng làng, Plei hay Bôn. Trong làng, ông trưởng làng cùng các bô lão có uy tín lớn và giữ vai trò điều hành mọi sinh hoạt tập thể. Ai nấy đều phải nghe và làm theo. Mỗi làng có nhà rông cao vút. Hôn nhân gia đình. Dân tộc Gia Rai theo truyền thống mẫu hệ, phụ nữ tự do lựa chọn người yêu và chủ động việc hôn nhân. Sau lễ cưới, chàng trai về ở nhà vợ, không được thừa kế tài sản. Trái lại, con gái lấy chồng lần lượt tách khỏi cha mẹ ra ở riêng, được phân chia một phần tài sản. Con cái đều theo họ mẹ. Ngoài xã hội, đàn ông đóng vai trò quan trọng hơn, nhưng trong nhà, phụ nữ có ưu thế hơn. Ngày xưa, có tục những người cùng dòng họ, theo phía mẹ, khi chết chôn chung một hố. Nay tục này đã giảm. Văn hóa. Nói đến dân tộc Gia Rai, phải kể đến những trường ca, truyện cổ nổi tiếng như Đâm Di Đi Săn, Sinh Nhã. Dân tộc Gia Rai cũng độc đáo trong nghệ thuật chơi chiêng, còng, cạnh đó là đàn tơ rưng, đàn tưng nưng, đàn clong bút. Những nhạc cụ truyền thống này gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào. Người Gia Rai hầu như hát múa từ tuổi nhi đồng cho đến khi già yếu, không còn đủ sức nữa mới chịu đứng ngoài những cuộc nhảy múa nhân dịp lễ hội tổ chức trong làng hay trong gia đình. Nhà cửa. Có nơi ở nhà dài, có nơi làm nhà nhỏ, nhưng đều chung tập quán ở nhà sàn, đều theo truyền thống mở cửa chính nhìn về hướng Bắc. Trang phục. Có nét riêng trong phong cách tạo hình và trang trí. Mặc dù hoa văn trang trí cụ thể các nhóm khác nhau, nhưng có thông số chung của một tộc người. Trang phục nam. Thường Nhật, nam đội khăn, theo lối quấn nhiều vòng trên đầu, rồi buông sang một bên tai, hoặc quấn gọn ghẽ như khăn xếp của người Kinh. Khăn màu chàm. Nhìn chung, nam giới Gia Rai đóng khố. Khố này thường ngắn hơn khố ngày hội, là loại vải trắng có kẻ sọc. Ngày lễ, họ mang khố màu chàm, dài 410cm x 29cm. Loại khố này được trang trí hoa văn màu trắng, đỏ thành các đường viền ở mép khố, đặc biệt hai đầu với các tua trên nền chàm. Có nhóm ở trần, có nhóm mang áo, loại cọc tay và loại dài tay màu chàm, khoét cổ, chui đầu. Loại ngắn tay thường có đường viền chỉ màu trắng bên sườn. Loại dài tay giống phong cách áo dài nam ED hay mơ nông. Trang phục nữ. Phụ nữ để tóc dài búi sau gáy hoặc quấn gọn trên đỉnh đầu. Áo là loại áo ngắn, chui đầu, phổ biến là loại kiểu chui đầu, cổ hình thuyền. Riêng nhóm Gia Rai, Mật Thu, lại có kiểu cổ thấp hình chữ V và các loại cổ phổ biến. Trên nền chàm áo được trang trí các sọc hoa văn theo bố cục ngang thân áo ở cổ, vai, ống tay, giữa ngực, gấu áo và hai cổ tay áo. Đó là các sọc màu đỏ xen trắng và vàng trên nền chàm hoặc màu xanh nhạt diệp và màu chàm. Váy là loại váy hở quấn vào thân, kích thước trên dưới 140cm x 100cm. Phong cách trang trí trên váy cũng thiên về lối bố cục ngang với các đường sọc màu, như áo là chính. Có nhóm ở Pleiku với nguyên tắc trên, nhưng được mở rộng thành các mảng hoa văn ở giữa thân váy, nửa thân dưới áo và hai ống tay. Trang sức có vòng cổ, vòng tay. Dân tộc Dễ Triên. Tên gọi khác: Đơ Dé, Ta Ra, Giáng Ray, Binh, Triên, Tren, Ta Liên, Ve, La Ve, Bơ Nôn, Ca Tang. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Dân số có khoảng 27.000 người, cư trú ở tỉnh Kon Tum và miền núi tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Đặc điểm kinh tế. Người Dễ Triên sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy, ngoài ra còn săn bắn, đánh cá, hái lượm các loại rau rừng, hoa quả, nấm, vân vân, làm thức ăn hàng ngày. Đồng bào chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà chủ yếu dùng vào lễ hiến sinh. Hôn nhân gia đình. Mỗi người Dễ Triên trừ nhóm Pnu đều có họ kèm theo tên, nhưng họ của đàn ông khác với họ của đàn bà. Mỗi họ đều có kiêng kỵ và một truyện cổ tích giải thích về tên họ và điều kiêng kỵ đó. Xưa kia, con trai theo họ bố, con gái theo họ mẹ. Theo tục lệ cũ, trẻ em trai khoảng 10 tuổi bắt đầu ngủ đêm tại nhà rông, khoảng 3 đến 15 tuổi thì cà răng và sau đó vài năm sẽ lấy vợ. Con gái chủ động trong việc hôn nhân của mình và sự lựa chọn của con cái được cha mẹ tôn trọng. Trước khi nên vợ, nên chồng, các chàng trai phải biết đan lát, biết tấu chiên còng. Các cô gái phải thạo đan chiếu, dệt vải, ở những vùng có nghề dệt. Cô gái phải chuẩn bị đủ 100 bó củi đẹp để nộp cho nhà trai trong lễ cưới. Đôi vợ chồng mới cưới thường ở nhà cùng cha mẹ vợ khoảng 3 đến 4 năm, rồi chuyển sang ở nhà bố mẹ chồng 3 đến 4 năm. Cứ luân phiên như thế, cho đến khi cha mẹ một bên qua đời mới định cư một chỗ. Tục lệ ma chay. Người chết được chôn trong quan tài độc mộc, có đẽo tượng đầu trâu, huyệt đào rất nông, đưa đám tang chỉ có vài người nhà, và sau một thời gian thì làm lễ bỏ mã để đoạn tang. Nhà cửa. Người dễ triên, ở nhà sàn dài, nhiều nơi làm mái đầu hồi uốn khum hình mai rùa. Thường thì các nhà trong làng được xếp thành hình tròn xung quanh nhà rông. Khác với nhà rông của một số tộc, nhà sàn dễ triên được chia làm hai nửa bởi hành lang chạy dọc, một nửa của nam giới, một nửa của nữ giới. Nhà người dễ triên ở Kon Tum hiện nay là nhà sàn ngắn và vài hộ gia đình cùng chung sống với nhau. Những nhà này cũng có những đặc trưng đáng quan tâm. Nhà sàn mái hình mai rùa, hai đầu đốc được trang trí bằng hai sừng trâu. Cách bố trí trên mặt bàn sinh hoạt hãy còn hình thức như: giữa là một hành lang dùng làm lối đi, hai bên là nơi dành cho các hộ gia đình. Trang phục có cá tính riêng trong tạo hình và cách ăn vận. Trang phục nam. Nam giới để tóc ngắn hoặc đội khăn chàm theo lối chữ nhất trên đầu, thân ở trần hoặc tấm áo khoác ngoài chéo qua vai. Màu chàm có các sọc trang trí. Họ mang khố khổ hẹp, dài không có tua. Thân và các mép khố được viền và trang trí hoa văn ở hai đầu trên nền chàm. Nam cũng đeo vòng cổ, vòng ngoài khố mang chuỗi hạt vòng. Trong các dịp Tết lễ, họ mang thêm tấm choàng rộng màu chàm, có các sắc màu trang trí phủ kín thân. Trang phục nữ. Phụ nữ dễ triên để tóc dài quấn sau gáy. Họ không mang áo mà mang loại váy dài cao sát nách. Đây là loại váy ống tương đối dài rộng. Đầu váy giữa thân và gấu váy được trang trí các sọc hoa văn màu đỏ trên nền chàm. Lối mặc có tính chất vừa váy vừa áo là một đặc điểm rất khác biệt của phụ nữ dễ triên, ít gặp ở các dân tộc khác từ Bắc vào Nam. Rất cổ truyền và cũng không kém phần hiện đại. Đây cũng là một lý do trong trang phục dễ triên được chọn vào làng văn hóa các dân tộc. Lối mặc váy đặc biệt là mép quấn ra trước giữa thân, đầu váy còn thừa. Váy loại này thường dài, cao gấp rưỡi váy bình thường, lộn ngược ra phía trước hoặc quấn thành nhiều nếp gấp ra xung quanh, trông như một chiếc áo ngắn. Phụ nữ còn mang vòng tay, vòng cổ. Trang phục dễ triên và ngôn ngữ riêng cùng với một số dân tộc khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên là cứ liệu quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử trang phục ở nước ta. Dân tộc Ba Na. Tên gọi khác: Tơ Lô, Krem, Rốt, Con Đe, A La Công, Krăng. Dân số hơn 147.450 người. Địa bàn cư trú: Kon Tum, Bình Định và Phú Yên. Ngôn ngữ Ba Na thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer. Kinh tế. Do sinh sống ở những địa hình khác nhau, người Ba Na có nhiều loại hình trồng trọt như làm nương, rẫy và gần đây mới làm ruộng nước. Vườn của người Ba Na khá phát triển, có vườn đa canh, vườn chuyên canh, trồng bông, đay, chàm, thuốc lá, vân vân. Đồng bào nuôi nhiều chó với mục đích đi săn. Lợn, dê, gà, vịt, ngan nuôi theo lối vừa chăn vừa thả rông. Dê sử dụng nhiều trong nghi lễ tôn giáo. Trâu bò nuôi theo lối thả rông trong rừng. Đồng bào Ba Na ít nuôi voi, nhưng nuôi ngựa rất thiện nghệ. Trong săn bắn, đồng bào hay dùng tên có thuốc độc để bắn thú rừng. Lúa gạo là nguồn lương thực chính của đồng bào. Có vùng ăn cơm nếp, có vùng ăn cơm tẻ. Các con vật thường được thui khi làm thịt. Đồng bào ưa ăn tái, nướng. Trước kia đồng bào uống nước lã và rượu cần. Nay rượu cất và nước chè được dùng phổ biến. Văn hóa. Người Ba Na rất đam mê âm nhạc. Nhạc cụ của họ rất đa dạng: còng, chiêng, đàn tơ rưng, klompot, keni. Về nghệ thuật, nổi tiếng nhất là chạm khắc gỗ. Người Ba Na có nhiều trường ca, Trong đó, đâm noi là truyền thuyết được mến mộ và lưu truyền phổ biến trong hầu hết những vùng người Ba Na cư trú. Nó phản ánh cuộc đấu tranh với các thế lực hung bạo, đại diện cho cái ác, phản ánh quá trình con người vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt. Xưa kia, người Ba Na tin rằng cuộc sống hàng ngày của họ bị chi phối bởi các lực lượng siêu nhiên. Đồng bào cho rằng các ông trống, bà trống là người sinh ra các dân tộc. Cây đa, cây gạo là thiên liêng, biểu hiện sự trường tồn và sức sống dẻo dai, mạnh mẽ. Mỗi làng, mỗi cá nhân có thần phù hộ. Từ giữa thế kỷ 19, Kitô giáo đã có mặt ở vùng đồng bào Ba Na. Hôn nhân gia đình. Người Ba Na hôn nhân tự do, cưới xin theo nếp cổ truyền. Sau khi sinh con đầu lòng mới làm nhà riêng. Ở nhà sàn, mỗi làng có một nhà công cộng, nhà rông, to, đẹp ở giữa làng. Khi chế độ gia đình lớn còn thịnh hành, ở người Ba Na có những chiếc nhà dài hàng trăm mét. Người Ba Na ở nhà sàn, nhà nào cũng có sàn lộ thiên hay có mái che, pra, trước mặt với một cầu thang lên xuống. Mọi người già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ trong cộng đồng ưa hút thuốc. Play, làng, là đơn vị xã hội của người Ba Na. Làng Ba Na phía Bắc kèm theo từ con, người, ở đầu. Làng ở phía Tây có từ đát, suối, nước. Trung tâm của làng là ngôi nhà rông, một kiến trúc độc đáo. Nhà rông là nơi sinh hoạt văn hóa chung của Play. Làng Ba Na gồm những gia đình tự nguyện sống chung bên nhau, không phải là cộng đồng một huyết thống. Điều hành công việc của làng do hội đồng già làng, đứng đầu là chủ làng, Thơm Play. Khi dựng làng mới, chủ làng và các già làng phải tìm địa điểm rất cẩn thận để có đất canh tác, có địa thế phòng thủ và phải hỏi ý kiến thần linh. Sự giàu có của những người trong làng được đánh giá so sánh bằng số lượng chiên, chế quý trong nhà, số đàn trâu ngoài chuồng. Người Ba Na có tục kết bạn giữa các làng với nhau. Trong làng không có hiện tượng trùng tên. Người Ba Na rất sợ con cái họ trở thành những trai già, gái già suốt đời ở nhà rông. Luật tục Ba Na không chấp nhận những người như vậy. Đồng bào tôn trọng ý kiến của con cái trong việc cưới xin, coi trọng hôn nhân một vợ một chồng. Trang phục. Y phục của đồng bào Ba Na giản dị. Đàn ông mặc áo chui đầu, cổ xẻ, hở ngực, cọc tay, có đường sọc ngang đỏ trắng ở gấu và đóng khố hình chữ T quấn ngang bụng dưới, luồn qua háng. Đêm lạnh hay ngày rét, họ khoác thêm áo choàng. Phụ nữ mặc áo chui đầu, không xẻ cổ, mặc váy, đeo vòng đồng quanh bụng, đội nón vuông hoặc tròn. Cả nam và nữ thường đeo chuỗi hạt cườm ở cổ. Tục cà răng của người Ba Na mang ý nghĩa tôn giáo hơn là trang sức. Những người vào tuổi trưởng thành cà 6 chiếc răng cửa hàm trên, sau đó hai hàm được nhuộm đen bằng nhựa cây, lông và nhé. Dân tộc Mạ. Tên gọi khác: Châu Mạ, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung, Mạ Ngắn. Nhóm ngôn ngữ: Môn Khmer. Dân số khoảng 26.000 người. Cư trú chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế: người Mạ làm nương rẫy trồng lúa và cây khác như ngô, bầu, bí, thuốc lá, bông, vân vân. Công cụ sản xuất thô sơ có các loại xà gạt, xà bách, dao, rìu, gậy chọc lỗ ở vùng Đồng Nai, huyện Cát Tiên. Có làm ruộng nước bằng kỹ thuật lùa cả đàn trâu xuống ruộng để trâu giẫm đất, đến khi sụp bùn thì gieo lúa giống, xạ lúa. Người Mạ nuôi trâu, bò, gà, vịt ngang theo lối, thả trâu bò vào rừng sống thành đàn, chỉ khi cần giết thịt hoặc giẫm ruộng mới tìm bắt về. Phụ nữ Mạ nổi tiếng về nghề dệt vải truyền thống với những hoa văn tinh vi, hình hoa lá, chim thú với nhiều màu sắc. Nghề rèn sắt nổi tiếng ở nhiều làng. Họ tự luyện quặng lấy sắt để rèn các công cụ sản xuất và vũ khí như xà gạt, lưỡi cong, lao, vân vân ở vùng ven Đồng Nai. Người Mạ làm thuyền độc mộc để đi lại, vận chuyển và đánh cá trên sông. Tổ chức cộng đồng. Người Mạ sống thành từng bon, làng. Mỗi bon có từ 5 đến 10 nhà sàn dài. Nhà dài là nơi ở của các thế hệ có chung huyết thống. Đứng đầu bon là quăng bon, già trưởng làng. Hôn nhân gia đình. Nhà trai chủ động trong hôn nhân. Nhưng sau lễ cưới, chú rể phải sang ở nhà vợ. Đến khi nộp đủ đồ sính lễ cho nhà gái mới được đưa vợ về ở hẳn nhà mình. Văn hóa. Kho tàng văn học dân gian mạ gồm nhiều truyện cổ, truyền thuyết, huyền thoại độc đáo. Nhạc cụ có bộ chiêng, đồng, trống, khen bầu, khen sừng trâu, đàn lồ ô, sáo trúc ba lỗ, gắn vào trái bầu khô. Nhà cửa. Nhà người mạ không chỉ có những đặc trưng đáng chú ý, mà còn có thể đại diện cho nhà của người Cơ Ho, Chiêu trên cao nguyên Lâm Đồng. Mạ là cư dân lâu đời trên mảnh đất này. Hiện nay, nhà người mạ đã có rất nhiều thay đổi. Nhà sàn chỉ còn ở những vùng cao, vùng nhà thấp, nhà đất đã chiếm ưu thế. Nhà ở cổ truyền của người mạ là nhà sàn dài tới 20 đến 30 mét, nay đã hiếm. Nay vẫn còn nhà sàn, nhưng là nhà ngắn của các gia đình nhỏ. Bộ khung nhà với 3 vì, 2 hoặc 4 cột. Kết cấu đơn giản, thường là ngoảm tự nhiên và buộc lạc. Mái hồi khum tròn nhưng không có sừng trang trí. Hai mái chính cũng hơi khum nên mặt cắt của nóc có hình parabol. Mái nhà rất thấp nên phần mái bên trên cửa người ta phải làm vòng lên để ra vào khỏi đụng đầu. Tổ chức mặt bằng sinh hoạt cũng có những đặc điểm đáng chú ý. Khu vực giữa nhà là nơi sinh hoạt chung của mọi gia đình. Tiếp khách, cúng, bái. Nơi này có bàn thờ thần bếp và có một cái cột để buộc chế rượu cần khi tiếp khách. Còn dưới chân vách hậu là một dãy dài những ú chế đựng rượu cần. Các hộ gia đình ở về hai bên của khu trung tâm. Phần diện tích và không gian trong nhà dành cho các gia đình cũng có những đặc điểm rất dễ nhận. Giữa nhà là một kho thóc. Mặt sàn kho cách mặt sàn nhà khoảng trên 1 mét. Dưới gầm kho thóc đặt bếp. Trên bếp có rựa treo. Giáp vách hậu là sạp dành cho mọi thành viên trong gia đình. Giáp vách tiền là một sạp nhỏ và thấp, khoảng 70-80cm. Trên để bát đĩa, vỏ bầu khô và các thứ lặt vặt khác. Trang phục có cá tính riêng về tạo hình áo nữ, đặc biệt là phong cách thẩm mỹ. Mùa hè nhiều người ở trần, mùa rét choàng tấm mền. Có tục cà răng, căng tai, đeo nhiều vòng trang sức. Trang phục nam thường để tóc dài búi sau gáy, ở trần, đóng khố. Khố cũng có nhiều loại khác nhau về kích thước và hoa văn trang trí. Loại khố trang trọng có đính hạt cườm, tua dài. Bên cạnh đó họ còn mặc áo chui đầu, xẻ tà, vạt sau dài hơn vạt trước che kín mông. Áo có các loại, dài tay, ngắn tay và cọc tay. Thủ lĩnh búi tóc, cắm lông chim có bộ khiên giáo kèm theo. Trang phục nữ. Phụ nữ để tóc dài búi sau gáy. Xưa họ ở trần mặc váy, có bộ phận mặc áo chui đầu. Áo nữ mặc vừa sát thân, dài tới thắt lưng, không xẻ tà, vạt trước và sau áo bằng nhau. Cổ áo tròn thấp, tổng thể áo chỉ là hình chữ nhật màu trắng. Nửa thân dưới áo trước và sau lưng được trang trí hoa văn các màu đỏ, xanh là chính, trong bố cục dải băng ngang thân với các mô típ hoa văn hình học là chủ yếu. Chiều dọc hai bên mép áo được dệt viền các sọc trang trí. Váy là loại váy hở được dệt trang trí hoa văn với những phong cách bố cục đa dạng. Về cơ bản là các sọc màu xanh, đỏ, vàng, trắng trên nền chàm chủ yếu là hoa văn hình học theo nguyên tắc bố cục dải băng ngang truyền thống. Có trường hợp nửa trên váy dệt trang trí hoa văn kín trên nền sáng trắng với hoa văn hình học màu đỏ xanh. Nam nữ thường thích mang vòng, đồng hồ ở cổ tay. Có những ngấn khắc chìm ký hiệu các lễ hiến sinh tế thần cầu mát cho chủ nhân nó. Nam nữ đều đeo hoa tai cỡ lớn bằng đồng, ngà voi, gỗ. Cổ đeo hạt cườm. Phụ nữ còn mang vòng chân đồng, nhiều vòng xoắn. Dân tộc Chu Ru. Dân tộc Chu Ru còn được gọi là Kru, Ca Do, Cơ Du, Bơ Nông, Chăm. Dân số có khoảng 12.993 người. Đồng bào có mặt tại một số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng và một số ít ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Người Chu Ru đa số nói theo ngôn ngữ Malayo-Polynesia. Tuy nhiên, do cư trú lân cận với người Cơ Ho, nên một bộ phận dân tộc Chu Ru cũng nói tiếng Cơ Ho, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Trước đây người Chu Ru không có chữ viết cho tiếng nói của mình. Thời Pháp thuộc đã lưu hành một loại chữ viết do phiên âm tiếng nói của dân tộc này. Do địa bàn cư trú tương đối thuận tiện cho việc tiếp xúc với các dân tộc anh em ở miền xuôi như người Kinh, người Chăm, nên có nhiều người Chu Ru biết nói tiếng phổ thông và viết chữ Quốc ngữ, nhất là thế hệ trẻ. Ngôn ngữ Chu Ru và Chăm đều thuộc nhóm ngôn ngữ Malayo-Polynesia. Về nhân chủng, người Chu Ru và người Chăm cũng có những đặc điểm chung. Về mặt tín ngưỡng cổ truyền và văn học dân gian, chúng ta càng thấy rõ hơn mối quan hệ thân thuộc đó. Người Chu Ru là một dân tộc đã định canh định cư và làm ruộng từ lâu đời. Nghề trồng trọt chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống kinh tế và lúa là cây lương thực chủ yếu. Ngoài ra, đồng bào còn trồng thêm ngô, khoai, sắn và một số loại rau, đậu trên rẫy hoặc trong vườn. Ruộng, hama, trước đây thường chỉ làm một mùa và có thể tạm chia làm hai loại, ruộng sâu hoặc ruộng sình, hama, glu và ruộng khô, hama, khác. Do tính chất và điều kiện địa lý của từng loại ruộng ở từng vùng có những đặc điểm khác nhau nên kỹ thuật canh tác cũng có những nét riêng. Đối với ruộng bình thường, được dùng phương pháp thủy nậu. Người ta cho trâu quần để đất thật nhuyễn rồi gieo hạt. Đối với các loại ruộng đất khác, thì sau khi thu hoạch một thời gian, người ta tiến hành cày vỡ, bừa, cày trở, bừa lần thứ hai và kết hợp việc ban đất cho bằng, rồi xạ giống. Nông cụ cổ truyền còn rất thô sơ như cày bừa, cái ban đất đều bằng gỗ. Đến nay, họ đã có lưỡi cày bằng sắt và do hai trâu kéo. Canh tác cổ truyền của người Chu Ru cũng có nhiều kinh nghiệm, nhất là về làm thủy lợi nhỏ và điều tiết lượng nước trong từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa. Đồng bào thường làm những mương phai và những đê đập để dẫn nước từ sông, suối vào ruộng. Việc làm thủy lợi thường phải huy động nhân lực cả dân làng, nên mỗi làng tươi máy thường có một người chuyên trách gọi là trưởng thủy. Bo Ea Nay Bơ Nua Bơ Nữ. Để phụ vào một vụ lúa nước, đồng bào Chu Ru làm thêm nương rẫy và vườn. Tuy diện tích không nhiều, song nhà nào cũng có trên rẫy. Abu thường được trồng xen các loại cây lương thực và thực phẩm khác như ngô, khoai, lạc, bí đỏ và một số loại rau. Hỗ trợ đắc lực cho ngành trồng trọt, đồng bào Chu Ru còn chăn nuôi trâu, bò, heo, dê, ngựa và nhiều loại gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng, vân vân. Trâu bò thường dùng làm sức kéo trong nông nghiệp, ngựa dùng làm phương tiện chuyên chở cho những chuyến đi xa, trao đổi hàng hóa với các dân tộc láng giềng. Trong các loại gia súc lớn, trâu được nuôi nhiều hơn cả. Ngoài việc dùng làm sức kéo, trâu còn dùng trong các lễ nghi, tín ngưỡng cổ truyền, cưới xin hoặc dùng làm vật ngang giá để mua bán, trao đổi. Đánh cá cũng là một nghề phụ gia đình tương đối phổ biến ở những khu vực ven sông Đa Nhiêm và các khe suối khác trong rừng. Hầu như các thành viên nam giới trong làng đều biết đánh cá. Họ còn lấy một loại vỏ cây, lá cây có độc tố để thuốc cá. Phương pháp này tuy bắt được nhiều cá, nhưng ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống của sinh vật và nguồn tôm cá trong tương lai. Những sản phẩm thủ công chủ yếu như đồ dùng gia đình bằng mây tre và các công cụ tự rèn như liềm, cuốc, nạo cỏ phục vụ cho sản xuất và đời sống hàng ngày. Đặc biệt nghề làm gốm, một nghề thủ công truyền thống của đồng bào Chu Ru. Những làng như Krang Gõ, Krang Chớ là những làng nổi tiếng về nghề gốm truyền thống. Tuy nhiên, kỹ thuật hãy còn rất thô sơ. Tất cả mọi người đều có thể tham gia vào công việc làm gốm ở nhiều khâu như đào đất, nhào đất. Riêng việc nặng, nung, sửa gốm là những khâu cần đến sự khéo léo bằng chân tay do phụ nữ đảm nhiệm. Nghề dệt ở đây không phát triển. Vì vậy hầu hết mọi bộ đồ trong y phục cổ truyền như áo, khố, váy đều phải mua hoặc trao đổi với các dân tộc láng giềng như người Chăm, Cơ Ho, Mạ. Nhìn chung, nền kinh tế cổ truyền của người Chu Ru là một nền kinh tế mang tính chất tự cấp, tự túc, bó hẹp trong từng gia đình, dòng họ và làng buôn truyền thống. Xã hội cổ truyền Chu Ru dựa trên cơ sở làng Play. Phạm vi của làng là một khoảng đất rộng 3-4 km vuông, gồm thổ cư, đất trồng trọt, các công trình thủy lợi cùng với rừng núi, sông suối, vân vân. Có ranh giới tự nhiên như con sông, dòng suối hoặc quả đồi do các chủ làng ball play hay ball play quy ước với nhau và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Rừng, núi, sông, suối thuộc quyền sở hữu công cộng của làng. Ai cũng có quyền săn bắn, đánh cá trong khu vực đó. Nhưng thổ cư, ruộng đất ở đây đã dần dần chuyển thành tài sản tư hữu của từng dòng họ, gia đình lớn hay gia đình nhỏ. Từ lâu đã có một thể thức cổ truyền về việc chuyển nhượng quyền sở hữu ruộng đất thay cho khế ước hay giấy tờ hợp pháp. Những người dân làng thuộc hai thế hệ được họp lại tại thửa ruộng bán, mà thành phần quan trọng là trẻ nhỏ, vì chúng là những nhân chứng trực tiếp của việc chuyển nhượng đất đai trong tương lai. Người đứng ra mua đất phải chịu mọi phí tổn của buổi lễ. Chi phí đó gồm các khoản chính như rượu cần để thách đãi người lớn, thịt gà làm quà cho các em, và còn phải cung cấp một con vật để tế lễ sau khi đã trả tiền. Trả tiền theo luật lệ cổ truyền ở đây là trâu, bò, chiên, chẽ, v.v. là những vật ngang giá. Một tảng đá tương đối lớn được phết máu con vật hiến sinh được chôn ngay tại bờ ruộng đã bán. Về mặt xã hội, làng Chu Ru thường là một đơn vị cư trú láng giềng. Một làng bao gồm nhiều dòng họ hoặc gồm cả những người khác tộc cùng cư trú. Chủ làng do tất cả thành viên lựa chọn trong số những người đàn ông cao tuổi nhất của làng, các Tha Plei. Tuy chưa phải là phổ thông đầu phiếu, song cũng là người được đông đảo thành viên trong làng tín nhiệm. Người Chu Ru vốn cư trú trên một lãnh thổ tương đối ổn định, nên từ trước đến nay thường có quan hệ hôn nhân trong nội bộ dân tộc. Tuy nhiên, họ vẫn có ít nhiều quan hệ hôn nhân với người Cơ Ho và người Raglai, láng giềng. Chế độ hôn nhân của người Chu Ru là một vợ, một chồng, cư trú bên nhà vợ và phụ nữ đóng vai trò chủ động trong hôn nhân. Tuy chế độ một vợ, một chồng đã được xác lập, song hiện tượng đa thê vẫn có thể xảy ra, thông thường ở những gia đình giàu có. Đồng bào Chu Ru còn bảo lưu nhiều phong tục tập quán như việc thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng đa thần. Lễ cúng tổ tiên Bơ Khi Mô Cây ở đây khác hẳn với lễ cúng tổ tiên của người Kinh. Việc hành lễ không có ngày tháng nào nhất định, có thể 2-3 năm hoặc 2-30 năm mới cúng một lần, tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Trong nhà người Chu Ru cũng không có bàn thờ hay bài vị. Họ chỉ lập bàn thờ và tiến hành nghi lễ vào một dịp nào đó ngoài nghĩa địa Cốt A Tâu. Việc tiến hành các nghi lễ nông nghiệp cổ truyền như cúng thần đập nước, bơ mung, thần mương nước, rơ bông, thần lúa, khi gieo hạt, mơ nhâm tô ốt, dôn hay khâu dôn, ăn mừng lúa mới, ngay gian bút, cô ba thầy, cúng sau mùa gặt. Đáng chú ý nhất là lễ cúng thần bơ mung. Trong mỗi vùng cư trú của người Chu Ru có một nơi dành riêng để thờ cúng vị thần này. Hàng năm khoảng tháng 2 âm lịch, tất cả mọi người trong làng đều đến đấy làm lễ cúng. Dân làng thường cúng bằng dê, còn chủ làng thường phải cúng bằng ngựa. Tục truyền là vị thần này ưa cưỡi ngựa. Con ngựa cúng thần cũng phải thắng yên cương và phủ lễ phục. Cũng vào tháng 2 hàng năm, người Chu Ru còn cúng Gian Quê. Đó là một cây cổ thụ gần làng và được coi là một nơi ngự trị của một vị thần có nhiều quyền phép. Họ thường làm những hình nộm như đầu voi, đầu cọp, đầu dê, đầu trâu, v.v. bằng gỗ hoặc bằng củ chuối với đồ ăn, thức uống mang tới gốc cây Gian Quê để cúng. Cúng xong, họ đặt một phần đồ cúng lên võng, rồi theo đường chính khiêng đến một nơi cách gốc cây Gian Quê chừng 100 mét, rồi từ từ hạ võng xuống, bày đồ ăn ra vệ đường với ngụ ý tiễn Gian Quê đi chơi. Sau đó, tất cả mọi người tham gia hành lễ trở lại gốc cây cùng ăn uống vui vẻ. Trước khi ra về, mỗi gia đình hái một nhánh cây cắm trước cửa nhà. Tiếp đó là cả làng kiêng cữ trong 15 ngày, không ai được ra vào làng. Ngoài tín ngưỡng truyền thống kể trên, hiện nay Thiên Chúa Giáo và Đạo Tin Lành đang phát triển sâu rộng trong vùng người Chu Ru ở địa phương. Người Chu Ru có vốn ca dao, tục ngữ phong phú. Trong đó nổi bật là những câu ca tụng chế độ mẫu hệ, đề cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội truyền thống. Nhiều truyện cổ phản ánh cuộc đấu tranh bất khuất của người lao động với thiên nhiên và xã hội để giành lấy cuộc sống hạnh phúc. Đồng bào Chu Ru còn lưu truyền một số trường ca mà các già làng thường kể bên bếp lửa sàng cho con cháu nghe suốt đêm này qua đêm khác. Kho tàng văn học nghệ thuật dân gian của đồng bào Chu Ru không chỉ có giá trị về mặt văn học nghệ thuật mà còn là một nguồn tư liệu lịch sử quý giá.